Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Thách thức cho lòng kiên nhẫn. Là cha mẹ, ít nhiều chúng ta đều đã trải qua cảm xúc khó chịu khi nói mà con cháu không vâng lời. Thậm chí còn tỏ vẻ bướng bỉnh khiến cha mẹ nổi nóng, lớn tiếng. Nhưng càng lớn tiếng thì sự bướng bỉnh của con cháu càng gia tăng. Cuối cùng là cảm xúc tiêu cực phá hỏng mối liên hệ, khiến cả cha mẹ lẫn con cái buồn nhiều hơn vui. Hôm nay chúng ta cùng nhau học cách Cha trên trời đối cùng con cái Ngài khi lòng kiên nhẫn bị thách thức. Xin cùng đọc Xuất Ê Díp Tô Ký chương 4 câu 10 đến câu 13. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi lạy Chúa, từ hôm qua hôm kia, hay là từ lúc Chúa phán dạy kẻ tôi tới Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng. Đức Giê-hô-va bèn phán rằng: Ai tạo miệng loài người ra? Hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng? Vậy bây giờ hãy đi, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói. Môi-se thưa rằng: Ôi lạy Chúa, Chúa muốn sai ai đi thì sai. Trong Xuất Ê Díp Tô Ký chương 3, chúng ta đã biết Đức Chúa Trời sai ông Môi-se đi giải cứu nhân sự khỏi cảnh nô lệ tại Ai Cập. Chúa đã tìm ông tại nơi hoang mạc, tỏ cho ông biết danh Ngài, nói với ông tường tận cách Ngài sẽ hướng dẫn, đồng hành cùng ông trong công tác lớn lao này. Qua những câu đầu chương 4, chúng ta biết Chúa làm phép lạ biến cây gậy thành con rắn và ngược lại, để ông Môi-se tận mắt chứng kiến việc Chúa làm, thêm lòng can đảm để nhận lệnh trọng trách Chúa giao. Thế nhưng đến phần Kinh Thánh chúng ta vừa đọc hôm nay, thì ông Môi-se vẫn kiên quyết từ chối với những lý do cụ thể. Thứ nhất, lý do hợp lý hay sự bất tuân. Ông Môi-se thưa với Chúa trong câu 10 rằng: Ôi lạy Chúa, từ hôm qua hôm kia hay là từ lúc Chúa phán dạy kẻ tôi tới Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi. Ông nêu lên thời điểm Chúa bắt đầu việc sai phái cho đến tận lúc này, thì trong lòng ông chưa hề chấp nhận lời mời gọi của Chúa cho việc lãnh đạo dân sự. Từng là người học hành trong hoàng gia Ai Cập nên ông biết rõ, đối với một lãnh đạo, lời nói là rất quan trọng, dẫn đến thành công hay thất bại. Đối với ông, tật nói lắp là một ngăn trở rất lớn, chưa làm đã thấy rõ thất bại trước mắt rồi. Từ xưa đến nay, điều này vẫn vậy. Chúng ta có thể hiểu được lý do có vẻ hợp lý của ông Môi-se. Rất có thể chúng ta cũng thắc mắc là sao Chúa biết ông có tật nói lắp mà cứ phải chọn ông chứ không phải là ai khác. Nhưng liệu đây có phải là lý do thật chưa? Hay còn những lý do khác chưa nói thành lời? Ví như ông thấy trách nhiệm nặng nề quá, hoặc là không muốn thay đổi nếp sinh hoạt gia đình quen thuộc hơn 40 năm qua, hoặc là bị quá khứ ám ảnh về lời người nọ nói năm xưa: Ai sai ngươi làm quan án cho chúng ta? Cho dù là lý do nào, thì ông Môi-se cũng đã không muốn vâng lời Chúa gọi, không muốn làm điều Chúa sai phái, dựa vào suy nghĩ của bản thân, chứ không quan tâm đến sự trợ giúp của chính Đức Chúa Trời, là đấng có quyền làm phép lạ mà ông vừa chứng kiến. Trong khi nuôi dạy con cháu, chúng ta cũng thường gặp cảnh này. Đôi khi giải thích, khuyến khích cạn lời, mà chúng vẫn không muốn làm điều cha mẹ dạy. chúng thường đáp trả dựa vào suy nghĩ của chúng nó hơn là lời hay ý đẹp của mẹ cha. Chúng cũng khó quan tâm cha mẹ hay ai khác mong đợi gì, mà chỉ nghĩ đến bản thân mong đợi gì mà thôi. Trong những tình huống như thế, xin đừng nổi nóng, đừng gây áp lực trên con cháu. Cần một chút kiên nhẫn để hỏi han, để lắng nghe và cảm thông với những ý kiến không giống ai của chúng nó. Một người cha nhìn thấy đứa con nhỏ chạy quýnh quáng, miệng hét lên: "Ba ơi, con sợ con kiến." Người cha nói lớn: "Kiến nhỏ xíu mà sợ gì, đứng lại, đừng chạy té đấy." Nhưng đứa bé vẫn cố chạy và té thật. Lúc ấy, người cha đến ẵm lên và miệng la không ngớt: "Đã bảo đừng chạy mà không vâng lời, để cho té trầy da chảy máu, đáng đời chưa?" Đứa bé òa khóc, khóc tức tưởi, lại bị mắng thêm vì lỗi khóc hoài không chịu nín. Có thể khi nghe đến đây, nhiều người trong chúng ta sẽ lên tiếng trách người cha này: "Sao mà làm thế? Phải vỗ về con, đừng mắng nó mới phải." Thật đúng vậy. Nhưng trong sinh hoạt mỗi ngày, trong vai trò cha mẹ, chúng ta có thường lắng nghe, hỏi han và cảm thông thay cho những lời trách cứ, thay cho những áp lực gây khó cho con, cho cháu hay không? Thứ hai, lòng kiên nhẫn không giới hạn. Cuộc đối thoại giữa ông Môi-se và Đức Chúa Trời trong các câu 11 đến câu 13 cho thấy hình ảnh cha trên trời khoan dung, nhân từ, không bút mực nào tả xiết. Làm sao để cứ nhịn chịu khi sau bao lời giải thích, kể cả làm phép lạ để ông Môi-se tận mắt chứng kiến, mà vẫn khăng khăng từ chối công tác được giao? Trước lập luận rõ ràng của ông Môi-se, nếu ngăn trở là tật nói lắp, thì Đức Chúa Trời giải thích: "Ai tạo miệng loài người?" Câu này hàm ý Chúa có quyền cho ông hết tật nói lắp, hoặc Ngài có quyền cho ông cứ thế mà vẫn được việc. Chính Chúa muốn ông Môi-se nhìn xa hơn để nhận biết quyền năng lạ lùng của Chúa trên con người, trên muôn loài vạn vật chung quanh ông, thay vì chỉ nhằm vào một khuyết tật bình thường. Không chờ Môi-se suy nghĩ hay trả lời, Chúa khẳng định: "Có phải Đức Giê-hô-va chăng?" Chúa tiếp tục ý định của Ngài trước thái độ bất tuân của Môi-se: "Vậy bây giờ hãy đi." Chúa cũng không dừng lại ở đó, Ngài tiếp tục giải quyết nan đề của ông Môi-se bằng lời hứa chắc chắn: "Ta sẽ ở cùng miệng ngươi, dạy ngươi những lời phải nói." Chúa đã hết lời hết cách đối cùng Môi-se rồi, nhưng ông vẫn khăng khăng từ chối. Ông không thuận phục, ông không muốn vâng lời. Chúa muốn sai ai đi thì đi. Nếu chúng ta có mặt trong cuộc đối thoại này, phản ứng của chúng ta sẽ như thế nào? Giống như ông Môi-se: "Khóc quá sao dám làm?" Hoặc chỉ trích Môi-se: "Chúa đã nói đi như vậy mà còn không vâng lời, thật không chịu nổi." Hoặc tích cực hơn: "Chúa ở cùng và dạy tôi lời phải nói là việc nào tôi cũng dám lãnh, không sợ đâu." Nhìn vào thực tế của mỗi gia đình, chúng ta nhận ra lòng kiên nhẫn trong cách cư xử với nhau dường như ngày càng giảm dần. Trong một xã hội có quá nhiều căng thẳng, nhịp sống càng ngày càng nhanh, với những ứng dụng nhanh nhạy của nền công nghiệp điện tử, cuộc sống được tính bằng giây để vươn lên những thành công như mong đợi. Nên khi phải chậm lại vì một câu hỏi của con, một thái độ bất tuân khiến không chịu được, và thế là nổi nóng. Báo chí và sách vở đã có biết bao bài viết về việc dành thì giờ cho con trước khi quá trễ. Nhưng có bao nhiêu cha mẹ thực sự quan tâm đến điều này để thay đổi cách sống, cách nghĩ, mà kiên nhẫn chơi với con, kiên nhẫn trước những chống đối của con? Một ngày mẹ than thở: "Sao tôi nói gì nó cũng chẳng buồn trả lời, mặt thì kênh kênh nhìn tôi. Từ lúc nó lên 12 tuổi là tôi không khiến nó được, chắc tôi chết vì điên quá. Ngày nào tôi cũng phải quát tháo, mắng mỏ, nhưng chẳng thay đổi được nó. Lúc nhỏ nó ngoan lắm, bảo gì nghe nấy, còn bây giờ thì lì lợm, ngang ngược không tả được. Tôi hết cách rồi. nhờ thầy cô hướng dẫn tìm cách giúp nó biết vâng lời cha mẹ. Khi anh chị hướng dẫn tìm gặp đứa con trai của chị để nói chuyện, cậu bé buồn bã. Mẹ có cho em nói câu nào đâu. Lúc nào thấy em cũng quát mắng ầm ĩ, làm như em là tội phạm, bêu xấu em trước nhiều người. Chẳng hề tin tưởng em chút nào. Câu nào cũng ra lệnh phải thế này, phải thế kia. Chẳng có một lời nhẹ nhàng hay thương yêu. Em nghĩ chắc em không phải là con trong nhà. Mẹ em chỉ cưng em nhỏ thôi. Cái gì cũng phải nhường cho nó vì nó ngoan, vì nó nhỏ. Em phải phụ việc nhà mà vẫn bị mắng là lười. Còn nó không làm gì vẫn được khen, được thương. Em chán lắm. Nên mỗi khi về nhà, mẹ muốn nói gì thì nói, em cứ làm thinh. Muốn la mắng bao nhiêu cũng vậy thôi. Chừng nào mệt thì nghỉ, em nghe quen rồi. Em mong mau lớn để thoát khỏi gia đình, khỏi nghe mẹ mắng suốt ngày. Giá như người mẹ biết được những lời này của con, thì hẳn thái độ sẽ khác đi rất nhiều, phải không? Thế nhưng thật tiếc là khi có người đến trao đổi khuyên nhủ, thì người mẹ này vẫn cứ khăng khăng là mình chẳng làm gì sai cả, chỉ là đứa con ương ngạnh, không vâng lời, nên khiến bà nóng giận, chứ bà chẳng có lỗi nào. Kiên nhẫn là bông trái của tình yêu thương, nhất là trong mối liên hệ với những người thân yêu. Con cái cần chúng ta bày tỏ tình yêu theo cách của chúng nó, chứ không theo lý luận của mẹ cha. Như người cha nọ, mỗi khi con ương bướng không vâng lời, ông chỉ nhẹ nhàng. Ba biết con muốn làm điều con thích. Ba đã giải thích thiệt hơn cho con rồi. Nhưng nếu con cứ làm điều con muốn, thì ba buồn lắm vì không biết nói cách nào cho con hiểu. Chỉ với câu nói ngắn gọn nhưng đủ khiến đứa con quay lại, dành thì giờ suy nghĩ về lời khuyên của cha. Nếu trong lúc đó, người mẹ la toáng lên, mắng mỏ là lì, là không vâng lời, thì chắc gì đã có kết quả. Chúng ta đều biết thế, nhưng khi đối diện với vẻ mặt khó ưa của con cái, thì chúng ta cứ dựa vào cảm xúc mà hành động. Lời Chúa dạy, cha mẹ không được chọc giận con cái, theo Ê-phê-sô chương 6 câu 4, nhưng cách áp đặt của cha mẹ khiến con cái giận dữ. Xin Chúa cho chúng ta những cha mẹ tin kính, bởi lòng yêu Chúa sẽ nhận được năng lực để yêu thương con cái, dạy dỗ con với lòng kiên nhẫn cho dù có bị thách thức liên tục, như gương cha trên trời đối cùng ông Môi-se vậy. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Lạy Cha ơi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương. Và con xin Cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con biết Giê-xu vì con phó thân trên đồi Gô-tha, huyết Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Tội ô trong con, giờ đây con xin được đến bên Ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước cho đời con tươi mới luôn, khi lòng con đây tiếp đón Giê-xu quyền năng bước đi cùng con.